Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 20 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam, sau phần tường trình của Hà Vũ về việc những người có thể sanh phạm tội có thể bị trục xuất, là phóng sự của nhóm phóng viên tại Việt Nam về mái ấm La Vang, nơi chuông chở yêu thương, và kết thúc chương trình là bài học Anh ngữ, ngữ pháp tiếng Anh thông dụng do Hoàng Long phụ trách. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hãng SpaceX đã phóng thành công tên lửa vận tải Falcon 9 không người lái của hãng từ bãi phóng thuộc Trung tâm Vũ trụ Kennedy tại mũi Canaveral, Florida. Tên lửa vận tải sẽ mang thực phẩm và các hàng hóa khác đến cho các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế. Đây là đợt chuyển hàng thứ 10 trong số 20 đợt mà NASA đã ký hợp đồng để SpaceX thực hiện. Đây là lần phóng thành công đầu tiên của SpaceX tại Florida sau vụ một trong những tên lửa của công ty đã phát nổ ở đó vào tháng 9 năm 2016. Đặc sứ của Liên Hợp Quốc về Syria cho biết ông hy vọng sẽ tận dụng lợi thế của đà tiến mới trong vòng đàm phán tới do Liên Hợp Quốc dẫn đầu với sự tham gia của chính phủ của ông Al-Assad và các đại diện phiến quân trong tuần này tại Geneva. Ông Staffan de Mistura cho biết kết quả của cuộc đàm phán về cơ bản phụ thuộc vào quan điểm của Hoa Kỳ. Tại một diễn đàn trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich ở Đức trong cuối tuần này, ông đã nêu ra câu hỏi như sau, dấu hỏi lớn là Hoa Kỳ ở đâu trong tất cả những điều này. Ông Brett McGurk, một nhà ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng mọi người sẽ thất vọng nếu họ hình dung Hoa Kỳ đột ngột chọn một công cụ mới trong hộp dụng cụ. Ông McGurk nói rằng, tôi không nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ đi đến với một giải pháp vạn năng bởi vì không có giải pháp như vậy. Ông McGurk nói rằng, chính quyền của ông Trump đang xem xét lại mọi thứ, đó là một quy trình lành mạnh từ trên xuống dưới. Ông nói, chúng tôi sẽ rất ích kỷ về bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của chúng tôi. Chính phủ Hàn Quốc nói họ tin rằng Bắc Triều Tiên là chủ mưu vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Jun-hee phát biểu như trên trong một cuộc họp báo hôm Chủ nhật sau khi cảnh sát Malaysia ra tuyên bố trong cùng ngày. Cảnh sát Malaysia cho biết họ đang truy lùng thêm 4 nghi phạm người Bắc Triều Tiên. Những người này được cho là đã rời khỏi Malaysia vào cùng ngày người anh trai của lãnh tụ Bắc Triều Tiên chết. Tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông ở Florida, nơi ông nghỉ cuối tuần, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có kế hoạch dành ngày Chủ nhật để phỏng vấn một số ứng cử viên đang nhắm đến chức vụ cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống. Trong số những người có lịch gặp ông Trump để bàn về chức vụ này là cố vấn tạm quyền Trung tướng Lục quân hồi hưu Keith Kellogg, ông John Bolton, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Trung tướng Lục quân H.R. McMaster và Giám đốc của Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point, Trung tướng Robert Caslen. Ông Trump cũng có kế hoạch điện đàm với một số nhà lãnh đạo nước ngoài và có cuộc họp bàn về chính sách chăm sóc y tế. Hôm thứ Bảy, tại cuộc meeting lớn ở Melbourne, Florida, ông Trump tuyên bố trong vài tuần nữa, chúng tôi sẽ đệ trình một kế hoạch chăm sóc y tế tuyệt vời thay thế cho thảm họa có tên là Obamacare, nhưng ông đã không đưa ra các chi tiết. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly cho biết hôm thứ Bảy rằng Tổng thống Trump sẽ sớm ra sắc lệnh của Tổng thống có nội dung tinh giản hơn về cấm nhập cảnh đối với người từ 7 quốc gia có đông dân theo Hồi giáo. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich thường niên tại Đức, trong một buổi thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố, ông Kelly cho biết phiên bản mới của sắc lệnh sẽ không ngăn chặn người nước ngoài có visa làm việc hoặc giấy phép cư trú dài hạn còn gọi là thẻ xanh khi họ tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Ông nói thêm là nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người nước ngoài đã bay đến các điểm nhập cảnh ở Hoa Kỳ khi lệnh có hiệu lực. Theo báo chí Mỹ, sắc lệnh di trú mới có thể được đưa ra sớm nhất vào hôm thứ Ba tuần tới. Các lực lượng Iraq được Hoa Kỳ hậu thuẫn đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn hôm Chủ nhật để đánh bật các phần tử nhà nước Hồi giáo ra khỏi nửa thành phố Mosul ở phía Tây. Đây là đợt đánh mới nhất trong chiến dịch kéo dài 4 tháng nhằm giành lại thành phố lớn thứ hai của Iraq. Cuộc chiến để giành lấy Tây Mosul hứa hẹn sẽ khó khăn nhất từ trước đến nay vì nửa thành phố ở phía tây sông Tigris có đường phố hẹp hơn và cũ kỹ hơn. Đó cũng là nơi sinh sống của hàng trăm ngàn người dân. Họ đã được bảo là hãy trú ẩn tại chỗ. Một phát ngôn viên cảnh sát đề nghị không nêu tên nói với hãng tin AP rằng mục tiêu trước mắt là giành lấy những ngôi làng ở ngoại ô phía nam sân bay Mosul. Các quan chức và nhân chứng cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một quả bom lớn cài trên xe tải đã phát nổ tại một khu chợ đông người ở thủ đô Mogadishu của Somali hôm Chủ nhật. Một chiếc xe tải chứa đầy thuốc nổ đã nhắm mục tiêu vào khu chợ ở khu vực Kawo Gudei thuộc quận Wadajir của Mogadishu. Các nạn nhân bao gồm dân thường và binh sĩ chính phủ. Chưa có ai tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ nổ, nhưng các quan chức đã quy trách nhiệm cho phiến quân Al-Shabaab. 20 năm trước, hãng xe hơi Nhật Bản Toyota đã tung ra phiên bản đầu tiên của dòng xe lai chạy bằng cả xăng và điện của hãng có tên là Prius. Tính đến đầu năm 2017, với tổng cộng mọi phiên bản sau đó, Prius đã trở thành chiếc xe lai hay xe hybrid bán chạy nhất trên thế giới với gần 4 triệu chiếc xe đã bán. Phiên bản mới nhất của loại xe này có mui xe gắn thiết bị sạc ắc quy bằng năng lượng mặt trời vừa ra mắt tại Nhật Bản. Toyota hy vọng chiếc xe Prius PHEV mới, tức là xe hybrid có thể cắm điện để sạc, sẽ thu hút được nhiều người mua hơn với tầm xe chạy chỉ bằng điện lên tới 68 km và tổng quãng đường xe chạy khi sử dụng cả động cơ xăng là lên đến hơn 1.000 km. Khi ở nhà, ắc quy của nó có thể được sạc đầy trong vòng chưa đầy 3 giờ, còn sạc tại trạm chuyên dụng, ắc quy được nạp đến 80% chỉ trong vòng 20 phút. Một điểm cải tiến nữa là mui xe được lắp các tế bào năng lượng mặt trời. Việc nạp điện bằng năng lượng mặt trời cung cấp điện cho xe có thể chạy được tới 6 km mỗi ngày. Xe sẽ được bán ở các nước khác bắt đầu vào tháng 3.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Hà Vũ về trường hợp những tội phạm chưa có quốc tịch Mỹ có nguy cơ bị trục xuất. Vào năm 1996, Tổng thống Bill Clinton ký ban hành luật có tên là Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act, tạm dịch là Luật chống khủng bố và thi hành án tử hình có hiệu lực. Luật này quy định những cư dân chỉ có thẻ xanh, chưa phải là công dân Mỹ bị kết án về những tội phạm trên đất Mỹ, bao gồm một số tội nhẹ vẫn có thể bị giam cầm, không được kháng cáo dù đã thi hành hoàn toàn bản án. Luật mà Tổng thống Clinton trong lễ ký kết gọi là một đòn giáng chống lại chủ nghĩa khủng bố bị nhiều người xem là độc ác, như nhận xét của luật sư tiến sĩ Tạ Văn Tài, nguyên giáo sư các trường đại học tại Việt Nam trước năm 1975. Ông nói:
cái luật này nó rất là ác độc. Thời đó ông Clinton đã nhượng bộ quốc hội đa số thuộc Đảng Cộng Hòa. Hồi đó Đảng Cộng Hòa họ muốn khắc nghiệt với những người mới là immigrant, thẻ xanh. Không những có cái luật đó mà có một cái luật khác nữa. Nó gọi là Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act. Tức là muốn cho những người di dân mới có tính cách thường trú nhân thôi đó là không được hưởng welfare một cách dễ dàng.
Về phạm vi áp dụng của luật cũng như những đối tượng chịu ảnh hưởng, luật sư Tài giải thích.
Cái luật gọi là Anti-Terrorism and Effective Death Penalty thì nó muốn trục xuất những người thường trú nhân mắc vào tội gọi là đại hình aggravated felony là một. Thứ hai là tội có khí giới. Thứ ba là tội về đạo đức. Thí dụ ăn trộm ăn cắp mà hai lần. Riêng cái tội đại hình là cái tội đầu tiên tôi nói là thì nó gồm một loạt những cái tội mà nhiều khi nó không phải là đại hình khi trước, nhưng mà luật di dân nó định nghĩa là tội đại hình. Ăn trộm, rồi làm giả hồ sơ, làm giả giấy tờ, buôn lậu xe hơi mà đổi những cái số xe, lái xe cẩu thả, gây ra thương tích cho người ta, đánh vợ, đánh con. Nhưng mà có cái điều là thế này là nếu mà tù trên một năm thì mới bị.
Luật sư Nguyễn Hồng Duyên tại San Francisco cho biết thêm về trường hợp phạm tội liên hệ đến ma túy.
Những cái người mà bị kết tội ở các tiểu bang mà do sử dụng ma túy, tức là có ma túy để mà sử dụng không đó, thì cái tội đó chưa phải là cái diện bị trục xuất. Nhưng mà nếu mà mình giữ ma túy trong người với cái mục đích mình buôn bán, mình phân phối, mình kiếm lời, thì cái tội đó là thuộc lại diện bị trục xuất. Nhưng mà để rõ chi tiết đó thì thường thường chúng tôi là những người luật sư đó, tôi phải lôi cái hồ sơ hình sự của họ ra để xem là hồi trước mà họ bị truy tố đó, trong người của họ chứa cái gì, marijuana thì bao nhiêu, hoặc là cocaine, hoặc là các cái chất thuốc lắc chẳng hạn, họ giữ bao nhiêu và họ có buôn bán gì hay không. Rồi mình mới đối chiếu những cái tội đó vào trong cái danh sách của tội do cơ quan di trú họ đề ra đó, mình mới biết rằng là tội đó thuộc diện là bị trục xuất hay không.
Dù luật được ban hành vào năm 1996, nhưng Washington phải thương thuyết về những thỏa thuận trục xuất với từng nước một, chẳng hạn như Campuchia đã ký thỏa thuận với Hoa Kỳ vào năm 2002. Luật sư Tài cho biết.
Riêng trường hợp Việt Nam á, thì có cái thỏa ước hồi hương ngày 22 tháng 1 năm 2008 để mà nói là có áp dụng cho những trường hợp Việt Nam bị trục xuất như thế nào. Thì họ phân biệt ra hai loại. Loại đã qua Mỹ trước ngày bình thường hóa ngoại giao. Thành ra những người mà đi qua Mỹ trước năm đó thì họ coi là đã trốn trong cộng sản, đã là refugee. Thì bây giờ sau cái đạo luật này họ vẫn là refugee, vẫn là người tị nạn chính trị, cho nên là không bị trục xuất về Việt Nam. Tuy rằng có thể trục xuất sang nước khác, Mỹ nó ép Việt Nam chấp nhận cái điểm này để nó che chở đặc biệt cho những người Việt Nam đã là refugee tị nạn chính trị sang Mỹ trước ngày bình thường hóa ngoại giao. Số người đó là 6.200 người. Thành ra mấy người này có thể thoát, không có sao hết. Chỉ có những người mà sang sau thời gian đó, vào cái năm mà ký cái đó thì những người sang sau chỉ có 1.500 số đó thôi thì sẽ bị trục xuất.
Về thủ tục trục xuất những thường trú nhân phạm tội, luật sư Nguyễn Hồng Duyên tại San Francisco diễn giải chi tiết.
Còn cái người có thẻ xanh đó mà phạm tội thì tùy theo loại tội có thể là thuộc diện bị trục xuất. Nhưng mà khi nói bị trục xuất không có nghĩa là vì người ta phạm tội rồi cái là tống người ta đi, không phải như vậy. Trước khi trục xuất đó, bên sở di trú đó họ sẽ khởi một cái thủ tục để mà trục xuất, họ đưa cái hồ sơ của mấy người đó đi ra tòa. Thì khi đi ra tòa, những cái người mà có thẻ xanh đó đó, họ có một cái cơ hội để mướn luật sư, rồi luật sư của họ với họ trình bày là thứ nhất, cái loại tội này nè, có phải là loại tội bị trục xuất hay không? Và có những cái luật, những cái điều khoản nào hay là những cái tiền lệ nào mà họ được gần như là được giữ lại mà không phải bị trục xuất hay không? Thì sau khi họ đi ra như vậy rồi mà nếu mà họ thắng á, thì họ sẽ vẫn là cái người có thẻ xanh ở Mỹ. Nhưng nếu họ thua thì tòa sẽ ra lệnh là người này bị trục xuất, thì bản án sau cùng của họ là bị trục xuất. Trừ trường hợp mà họ khiếu tố lên trên tòa trên thì tính sao, còn nếu mà họ không khiếu tố nữa coi như là cái quyết định đó là quyết định sau cùng.
Vẫn theo lời luật sư Dương, sau hiệp định hồi hương ngày 22 tháng Giêng năm 2008, những người có thẻ xanh qua Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 không bị trục xuất về Việt Nam, nhưng tình trạng di trú của họ không ổn định, nhất là trong những ngày sắp tới vì chính sách cứng rắn đối với di dân của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Bây giờ trong cộng đồng Việt Nam mình, hiện giờ như là ở thành phố San Francisco của chúng tôi nè, cũng có vài ngàn người Việt Nam thuộc cái diện là đã bị tòa di trú Mỹ trục xuất rồi. Nhưng mà họ, vì họ tới nước Mỹ này vào khoảng năm 1991-92 chẳng hạn, thì theo cái thỏa ước đó, Việt Nam không có nhận họ lại, cho nên họ vẫn được ở San Francisco, họ vẫn được cấp cái giấy phép đi làm để mà kiếm sống. Chỉ có một điều là cái tình trạng của họ không phải là thẻ xanh và vĩnh viễn họ cũng không có vào được quốc tịch.
Những người chỉ trích cho rằng luật căn cứ trên những định nghĩa mơ hồ về sự sa đọa đạo đức, nới rộng những tiêu chuẩn về tội phạm để có thể trục xuất người có thẻ xanh. Giáo sư Hiroshi Motomura, một chuyên gia về di trú và quốc tịch, thuộc trường luật trường Đại học California Los Angeles nói, luật này không chỉ nới rộng phạm vi trục xuất mà còn hạn chế khả năng của thẩm phán di trú cho phép di dân được ở lại Mỹ căn cứ trên hoàn cảnh cá nhân. Hoàn cảnh cá nhân đó có thể bao gồm việc người bị trục xuất chưa hề có mặt tại quốc gia sắp bị trục xuất về, vì những người này sanh tại các trại tị nạn, đến Mỹ khi còn nhỏ và ngay cả không nói được tiếng mẹ đẻ của mình nữa, nghĩa là sẽ gặp nhiều khó khăn để thích ứng với môi trường xung quanh, theo lời dân biểu Kit Ellison thuộc tiểu bang Minnesota. nơi có 8 người Campuchia bị giam giữ đang chờ trục xuất. Kế đến, xin mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về mái ấm La Vang, nơi chuyên chở tình thương.
Hình ảnh này là một thánh lễ tại mái ấm La Vang ở quận Bình Tân, Sài Gòn. Mái ấm do ông Nguyễn Minh Chánh gây dựng, 80% trẻ nơi đây là bị bỏ rơi ở bệnh viện hay góc phố tối tăm nào đó. Còn lại là những em ở gia đình có cha mẹ ly dị, sống nghèo khó, được người thân mang đến gửi. Ông Chánh kể 15 năm trước, ông nhận nuôi vài cháu bị bỏ rơi và đến nay đã lên tới gần 70 em.
Ban đầu, nó không có một cái suy nghĩ là mình sẽ lập mái ấm, không hề có. Tại vì em xuất thân từ một con người rất là bình thường, chỉ là đi phục vụ cho quán cà phê thôi. Thế nhưng mà khi vào thời gian đó đi làm thì thấy có nhiều trẻ nó lang thang, nó đói khát ấy. Thì mình xin được cái thức ăn, thức uống thừa ở quán ăn, quán trà đó, mang về mình cho các cháu. Thế rồi từ từ các cháu nó theo, rồi cứ đến cái giờ đó biết là em sẽ về ngang nó chờ. Rồi thời gian sau nữa thì mình có quyết định rằng là sẽ nâng đỡ một vài cháu. Thì thời gian đầu tiên khi mà thành lập, khi mà mới 19 tuổi thì chỉ có 1, 2, 3 cháu thôi. Và bây giờ nó lên một lúc, nó lên đến 6 mấy đứa thì em không dừng lại được. Nhưng mà tạ ơn Chúa thì mọi cái cách chăm lo ở đây thì theo như em thì mình chỉ biết nỗ lực làm hết mình, sức mình thôi. Còn lại những cái phần còn lại thì tôi thì phó thác cho Chúa, cho Đức Mẹ La Vang là đấng bổn mạng, cũng như là cậy dựa vào sự quảng đại, hảo tâm của bà con, anh chị em xa gần, có tấm lòng quảng đại để giúp đỡ, để cộng tác với em, để nuôi dưỡng và đào tạo một những con người giúp ích được cho giáo hội và cho xã hội.
Qua lời kể cho thấy ngày mới gây dựng mái ấm, Nguyễn Minh Chánh còn là cậu thanh niên 19 tuổi, làm nghề chạy bàn ở quán cà phê. Giờ sắp bước vào tuổi trung niên, ông Chánh được các em ở mái ấm triều mến gọi tiếng bố rất đổi thân thương. Ông Chánh cho biết các em được mái ấm nhận chăm sóc cho đến ngày có khả năng tự lập. Em Nguyễn Quang Huynh kể hồi đó do ít ai biết tới nên ăn uống cũng cực.
Dạ, em ở đây từ hồi em 7 tuổi. Em ở đây năm nay em 19 tuổi. Dạ. Hồi xưa lúc mà mái ấm còn nghèo khổ, còn mới thành lập á, thì đồ ăn thức uống chưa có nhiều người biết tới thì rất là khổ, và phải chia đồ ăn rất là tắc góp.
Ông Nguyễn Minh Chánh tiếp lời.
Rất là khó, nhất là cái thời gian đầu khi mà cơ sở chưa có, căn nhà này chưa có, thì cái phạm vi ở nó từ cái không gian rồi từ cái vật chất để nuôi các cháu nó rất là hạn chế, nó khó khăn. Cho nên thời gian này thì nhờ lòng thương xót Chúa rồi sự giúp đỡ của các ân nhân, những người có tấm lòng hảo tâm thì mái ấm mới xây được một căn nhà như thế này. Tuy nhiên cơ sở cái vật chất thì nó như thế, nhưng mà cái quá trình để chăm sóc, ví dụ như là mái ấm hiện nay thì như em vừa nói là có 68 người, trong đó lại có 12 nhân viên nữa, nên là một ngày mái ấm phải lo ăn cho gần 100 người, bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều. Thì cái khó khăn lớn nhất ở đây bây giờ là cái vấn đề thực phẩm, ví dụ như là gạo, sữa, đặc biệt đó là cái vấn đề sữa tã cho 21 em dưới 4 tuổi thuộc về cái lớp mầm non đấy. Và cái khó khăn thứ hai nữa là cái kinh phí cho các cháu đi học, đấy, cái học phí của một cháu rất cao. Ngoài những cái phần phải đóng cho nhà trường cái kinh phí chính, thì mình phải đóng các cái khoản chi phí phụ theo yêu cầu của nhà trường. Nên là cái chi phí cho các cháu đi học nó rất cao. Cái khó khăn thứ ba mà em muốn chia sẻ một cách rất là thật lòng, đó là về cái tinh thần. Trước đây khi em nuôi các cháu nó còn bé đó, thì nó dễ. Bây giờ như các anh chị thấy đấy, thì có đến là gần một nửa các em nó ở cái độ tuổi lớp 7 cho tới lớp 11, 12 là cái tuổi nó đang lớn, cái tuổi lớn, nên là cái quá trình mà mình chăm sóc, mình dạy nó cũng gặp nhiều những cái khó khăn. Ví dụ như là trong số các em đó thì không phải là em nào nó cũng thuần tính, nó cũng ngoan, nó cũng tự biết lo cho bản thân hay biết tự giác học hành, mà có một số các cá nhân nó cá biệt, tức là nó hơi lười biếng học tập chẳng hạn, hoặc là hơi hơi có cái tính hơi bướng bướng ở cái tuổi dậy thì đó. Thì đó là cái khó khăn mà em đang là phải nỗ lực hàng ngày để mà chăm sóc cũng như là giáo dục các cháu.
Mái ấm La Vang nhận được sự bảo trợ về mặt tinh thần của giáo xứ Tân Thái Sơn nên thường xuyên được các vị linh mục, các sơ và nhiều mạnh thường quân đến cùng chia sẻ. Ở tuổi 15 của mái ấm, ông Chánh ước mong những vòng tay yêu thương được nối dài hơn nữa để gia đình La Vang mãi ấm êm, để những phận người nơi đây tiếp tục được chăm sóc uốn nắn trước khi bước vào đời bằng chính đôi tay và khối óc của mình.
Đến đây mời quý thính giả theo dõi bài học Anh ngữ, ngữ pháp tiếng Anh thông dụng do Hoàng Long phụ trách.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Hôm nay, Hoàng Long sẽ nói về Present Perfect Tense, tức là thì hiện tại hoàn thành. Như các bạn đã biết, để mô tả một hành động hay một sự kiện trong tiếng Anh, chúng ta cần phải chia động từ theo một thì nhất định để cho biết hành động hay sự kiện đó diễn ra vào thời điểm nào, trong quá khứ, trong hiện tại hay trong tương lai, có phải đang diễn tiến hay không. Vậy thì hiện tại hoàn thành được sử dụng trong tình huống nào? Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng khi chúng ta mô tả một hành động hay một sự kiện xảy ra hoặc bắt đầu trong quá khứ mà có liên hệ tới hiện tại theo một cách nào đó. Nói cách khác, chúng ta không dùng thì hiện tại hoàn thành nếu chúng ta không nghĩ tới hiện tại. Để chia một động từ theo thì hiện tại hoàn thành, chúng ta sử dụng hai trợ động từ have, H-A-V-E, và has, H-A-S, tùy theo chủ ngữ, và kết hợp với quá khứ phân từ, past participle, của động từ đó. Các bạn có thể tra quá khứ phân từ của bất kỳ động từ nào với một cuốn từ điển có uy tín. Quá khứ phân từ của động từ be là been, của động từ go là gone, vân vân. Ví dụ, I have been, she has been, we have gone. Thì hiện tại hoàn thành là một điểm ngữ pháp tương đối khó trong tiếng Anh, đặc biệt là đối với những người học mà tiếng mẹ đẻ không có hệ thống các loại thì. Nhưng các bạn đừng lo, Hoàng Long sẽ giúp các bạn hiểu tường tận và cặn kẽ hơn cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Trước khi đi vào phần dẫn giải chi tiết, Hoàng Long xin bật mí hai điều về bản thân. Thứ nhất, Hoàng Long đã quen biết chị Alicia 5 năm nay. Và thứ hai, Hoàng Long chưa bao giờ chơi đàn violon. Sở dĩ Hoàng Long nêu ra hai điều này là bởi vì Hoàng Long muốn minh họa hai loại tình huống đặc trưng mà nếu diễn đạt bằng tiếng Anh, chúng sẽ được mô tả bằng thì hiện tại hoàn thành. Nếu nói hai câu trên bằng tiếng Anh, Hoàng Long sẽ nói là I have known Alicia for 5 years. Và I have never played a violin. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta lại dùng thì hiện tại hoàn thành cho hai câu này mà không phải là thì hiện tại đơn hay thì quá khứ đơn? Tại sao Hoàng Long không nói I know Alicia for 5 years hay là I never played a violin? Đó là bởi vì, như Hoàng Long vừa giải thích ở trên, thì hiện tại hoàn thành được sử dụng khi chúng ta mô tả một hành động hay một sự kiện xảy ra hoặc bắt đầu trong quá khứ mà có liên hệ tới hiện tại. Trong câu đầu tiên, khi Hoàng Long nói I have known Alicia for 5 years, tức là Hoàng Long cho biết lần đầu tiên Hoàng Long gặp Alicia là từ 5 năm trước, tức là vào năm 2012. Từ thời điểm đó cho tới hiện tại, chị Alicia vẫn là đồng nghiệp của Hoàng Long. Hành động know, quen biết, bắt đầu từ trong quá khứ và kéo dài cho tới hiện tại. Chính vì thế, Hoàng Long dùng thì hiện tại hoàn thành để nhấn mạnh sự liên tục của hành động này. Các bạn có nhớ lúc đầu Hoàng Long nhắc gì không? Chúng ta không dùng thì hiện tại hoàn thành nếu chúng ta không nghĩ tới hiện tại. Bây giờ, Hoàng Long đổi cách diễn đạt thời gian trong câu trên một chút xíu. Thay vì dùng giới từ for để chỉ độ dài thời gian như trong for 5 years suốt 5 năm qua, Hoàng Long dùng giới từ since S-I-N-C-E, để chỉ mốc thời gian cụ thể, như trong since 2012, từ năm 2012, thì câu trên vẫn sử dụng thì hiện tại hoàn thành. I have known Alicia since 2012. Với logic tương tự, chúng ta phân tích câu thứ hai. Khi Hoàng Long nói, I have never played a violin, tức là Hoàng Long cho biết hành động chơi đàn violon chưa bao giờ xảy ra từ trước tới nay. Hành động play chưa từng xảy ra vào bất cứ thời điểm nào trong quá khứ, và tới bây giờ cũng vậy. Hoàng Long dùng thì hiện tại hoàn thành để nhấn mạnh sự liên tục của hành động chưa từng xảy ra này. Ngược lại, nếu một hành động xảy ra vài lần tính tới thời điểm hiện tại, thì chúng ta cũng sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Ví dụ,
I have read that book twice.
Tôi đã đọc cuốn sách đó hai lần rồi.
We have had three meetings this week.
Tuần này chúng tôi có ba cuộc họp rồi. Ngoài việc diễn tả sự liên tục hay sự lặp lại như đã nói ở trên, thì hiện tại hoàn thành, đúng như tên của nó, cũng được dùng để diễn tả ý niệm về sự hoàn thành, sự thành tựu. Vì thế, nó thường được dùng để báo tin về một sự kiện vừa mới xảy ra. Ví dụ,
I have broken my arm.
Tôi vừa bị gãy tay.
She has won a prize in literature.
Bà ấy đã thắng một giải thưởng văn học.
The rocket has landed on the moon.
Phi thuyền đã đáp xuống mặt trăng. Có một mẹo nhỏ để giúp các bạn nhớ khi nào thì sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Khi bắt gặp những từ chỉ thời gian như for, since, never, như Hoàng Long vừa đề cập ở trên, thì chúng ta thường sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Một số từ đáng nhớ khác bao gồm ever, before, yet, recently, lately, already. Ví dụ,
have you ever seen a whale?
Bạn có bao giờ nhìn thấy cá voi chưa?
She has met Bill Clinton before.
Trước đây, bà ta đã gặp Bill Clinton.
Has Andy arrived yet?
Andy đã tới chưa?
I have received a package recently.
Gần đây, tôi nhận được một gói đồ. Trợ động từ have, has có thể được rút gọn thành dấu lược V-E hoặc dấu lược S. Trong văn nói, nó được phát âm thành V và Z. Ví dụ,
I've done all my homework.
Tôi đã làm hết bài tập về nhà.
He's arrived at the train station.
Anh ấy đã tới ga tàu. Như vậy, hôm nay chúng ta đã tìm hiểu thế nào là thì hiện tại hoàn thành và cách dùng thì hiện tại hoàn thành. Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành để mô tả một hành động xảy ra hoặc bắt đầu trong quá khứ mà có liên hệ tới hiện tại theo cách nào đó. Đó có thể là một hành động liên tục hoặc lặp đi lặp lại cho tới hiện tại, hay một hành động vừa mới hoàn thành, thành tựu. Hoàng Long rất vui được trò chuyện với các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ sau.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.